Công thiền đó, thành ra như thế này. Công thiền đó là tâm thiền là quan trọng. Còn trong đối tượng nào, trong hoàn cảnh nào là hoàn toàn không quan trọng. Bởi vì mình ngồi đây mà tâm mình thiền, tâm mình là tâm rỗng lặng trong sáng, sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là thần trọng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì là thiền. Khi ở bên Nam Tông á, người ta có một vài cái trường thiền mà thầy thấy là đôi lúc cái trường thiền đó nó cũng có cái hay ở cái bước nào đó, nhưng mà nó thì cũng làm cho trói buộc lại. Ví dụ như cái trường thiền đó là cứ chuyên niệm thân thôi, cái trường thiền đấy cứ chuyên niệm thọ thôi, trường thiền nào là cứ chuyên niệm tâm thôi. Như vậy nó không có sáng tạo, tức là mình vẫn cứ lặp đi lặp lại những cái bài học mà ngày nào mình cũng làm lại như vậy á, thì làm cho mình chai lì đi, cái tâm mình nó không có một cái gì mới mẻ. Hơn nữa đó, trong khi mình làm như vậy á, mình lại mong cầu là để đạt cái này đạt cái kia, thành ra trong cái đó nó vừa nhàm chán này, vừa đôi lúc là căng thẳng này, rồi vừa tham lam này, thành ra đó là bị thiền hành rồi, chứ không phải là hành thiền. Mặc dù cũng có thể cái điều đó làm cho mình tốt hơn được một cái chút nào đó, nhưng mà tốt hơn cũng giống như hồi nãy mà thầy nói là uống thuốc ra đi đắng á, đau buồn mà uống một viên thuốc ra đi đắng á, mà nó lành rồi thôi chứ. Thế bây giờ mình cứ lặp đi lặp lại hoài rồi để rồi cứ cái tâm cứ mong cầu để đạt được, mong cầu đạt được, mỗi ngày mình cứ mong cầu như vậy thì chỉ làm giàu cho cái bản ngã và làm giàu cho cái vô minh ái dục. Đã bản ngã thì là có vô minh ái dục, mà bây giờ mình lại càng làm giàu cho cái vô minh ái dục đó thì khó mà có thể thoát khỏi cái bản ngã. Nhưng nếu chúng ta dù là mình đang làm việc gì, dù uống nước hay là ăn cơm hay đi cầu hay đi tiểu hay lái xe hay là may áo quần hay là giặt đồ hay là đang nêm nồi canh hay là đang múc nồi cái canh ra lên cái tô, tất cả những cái đó là luôn luôn mới mẻ. Và nếu như tất cả cái đó mình làm với cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình sẽ phát hiện ra được đâu là cái tà ảo được, đâu là thực tánh pháp. Và khi mà mình đã thấy rõ ra cái ta ảo tưởng thì cái ta ảo tưởng nó không còn cơ hội để mà xen vào mà cướp công pháp nữa. Hồi nãy thầy nói là bạn ngã là cướp công pháp là một, bạn ngã là ăn trộm pháp là hai. Ăn trộm pháp tức là mình cố gắng để rèn luyện để đạt được cái này đạt được cái kia là mình ăn trộm pháp. Mình muốn giữ cái trạng thái này, mình muốn giữ trạng thái khác, tức là mình muốn sở hữu nó. Sở hữu nó tức là mình ăn trộm nó. Nhưng mà pháp là cái mà nó luôn luôn biến đổi, thì tại sao mình lại muốn giữ nó lại, mình lại muốn ăn trộm nó, mình muốn sở hữu nó? Cho nên khi mình hành thiền mà mình theo một phương pháp nào đó để cố gắng đạt được một cái gì đó, là mình đã bị sập hố ngay tại chỗ rồi, tức là mình đã trở thành ăn trộm pháp. Người ăn trộm là sao? Người ăn trộm là muốn đạt được cái gì mình muốn. Thích vàng của cái nhà đó quá cho nên mình nhảy vô cái nhà đó mà lấy vàng. Bây giờ mình cũng thích một cái trạng thái thiền nào đó cho nên bây giờ mình cố gắng hàng ngày để mình đạt được cái trạng thái thiền đó. Thì cũng là mình ăn trộm pháp thôi. Thứ ba là do vậy, do cái sai lầm của mình đó mà mình làm xáo trộn cái sự vận hành của pháp đi. Cho nên đó, là cái thứ ba của bản ngã đó là thọc gầy bên xe pháp, tức là bên xe pháp người ta đang vận hành đàng hoàng vậy, mình đã đem cái mà gọi là tu của mình vô để mà thọc gầy bên xe pháp, làm cho nó sai đi. Có nhiều cái người là tinh tấn đến cái độ là không ngủ thức để mà hành thiền, thầy thì không phải như vậy, thầy ngủ ơi cứ ngủ đi. Nếu như hằng ngày mà mình sống sáng suốt định tĩnh trong lành thì trong giấc ngủ nó vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành. Còn nếu như trong ngày mà mình hối hả mà cố gắng để đạt được cái này, cố gắng để đạt được cái kia, muốn thế này muốn thế nọ đó, thì giấc ngủ cũng là một giấc ngủ đầy cả những tham vọng. Nếu mà nói như vậy á, thì Đức Phật ngài không cần ngủ sao? Có một lần Đức Phật mệt, có lẽ là thuyết pháp nhiều quá cho nên là trời này nóng nực hay sao không biết, ngài này mệt. Ngày mệt cho nên là ngày ngủ một giấc tới sáng. Thì ma vương mới tới mới nói là Đức Thế Tôn là thua con rồi nghe. Tức là Đức ngài là bị ma vương là dẫn dắt ở cái ngày ngủ gì mà ngủ ngủ dưới mấy tháng vậy mà ngày đó thì tâm mệt ta ngủ chứ có sao đâu, tại hai vậy thôi. Bởi vì nếu một cái người mà đã giác ngộ với Đức Phật thì trong giấc ngủ nó vẫn cứ giác ngộ, nếu một người mà lương thiện thì trong giấc ngủ nó vẫn lương thiện, nếu một người mà tâm sáng suốt định tịnh trong lần thì giấc ngủ nó sáng suốt định tịnh trong lần. Bởi vì giấc ngủ là mặt âm của cái mặt mình ý thức, một bên gọi là ý thức, một bên gọi là vô thức, vậy thôi. Cái mặt ý thức của mình như thế nào thì cái mặt vô thức nó cũng vậy thôi. Cho nên nếu như mà hằng ngày mình cứ sáng suốt định tĩnh trong lành, mình cứ thần trọng chú tâm quan sát, nếu mà cái tâm mình mà nó cứ chạy tầm bậy thì mình lại tỉnh tấn chánh niệm tỉnh giác để đưa nó về với thực tại, thì đang có chuyện gì để mà phải chính tất cả những cái hành động đó là chính là thiền. Mà cái thiền này đó làm ở trong tất cả mọi tình huống, mình đang may thì cứ là thiền, cứ thiền trong máy. Mai cũng cần thần trọng chú tâm quan sát vậy, phải không? Mai cũng cần sáng suốt định tĩnh trong lành vậy. Mà đang may mà tâm chạy tầm bậy tầm bạ thì cũng là cần phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác vậy. Cho nên á, nếu một bác sĩ mà sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát thì sẽ là chữa bệnh cho bệnh nhân rất là tốt. Nếu một kỹ sư mà sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát thì sẽ làm cái nhiệm vụ của mình rất là tốt. Một người thợ máy mà sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát thì sẽ may rất tốt. Nói chung là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình phải đưa thiền vào trong quét nhà, đưa thiền vào trong nấu ăn, đưa thiền vào trong đi tắm, đi giặt, chứ không phải nói là giặt cho lè đặng mà vô ngồi thiền. Vì giặt cho lè mà vô ngồi thiền á, thì nó sẽ vô ngồi thiền rồi á, thì mình nghĩ không biết hồi nãy mình giặt đã sạch chưa nữa. Đang ngồi thiền đó mà cái tâm nó cứ nghĩ là không biết hồi nãy vì làm hấp tấp. Nhưng mà bây giờ bảo đảm là mình sáng suốt định tĩnh trong lành mà ngồi mà giặt cho nó đàng hoàng, biết rõ chỗ nào ở trên rồi đó, thì khi mình ngồi lại, ví dụ mình lúc đó mình đánh rồi, đánh rồi không làm gì thì mình ngồi lại, lúc đó mình không còn cái chuyện mà giặt đó, nó không còn ảnh hưởng gì mình tới mình nữa. Sợ gì quá khứ mà nó ảnh hưởng tới mình đó là tại vì mình đã sống không tròn vẹn với quá khứ, có đúng không? Và sợ gì mà mình còn mong cầu tương lai đó là bởi vì mình không sống tròn vẹn với hiện tại, có đúng không? Quý vị thấy nói đó vậy đúng không? Cái đó là cho nên á, nếu như mỗi lúc mà mình sống sáng suốt định tĩnh trong lành, giả sử như trong tuần trước mà mình sống sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình có chẳng có ân hận gì về cái tuần đó hết, mình chẳng cần thấy thế mà nhớ lại, mình không phải là lo lắng gì về cái tuần vừa rồi hết trơn. Còn bây giờ mình mà đang làm tròn vẹn cái chuyện của mình, ví dụ như bây giờ một cái em mà chăm chỉ mà làm toán á, thì không có hơi đâu mà sợ rằng là ngày mai mình thi được điểm thấp, không có sợ điều đó, cho nên không cần lo tới ngày mai. Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay, tức là ngày mai nó có được á, là nhờ từng ngày hôm nay. Vậy thì ngày hôm nay mình cứ làm tròn vẹn đi, mình cứ sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát để mà sống tròn vẹn. Mình lái xe tròn vẹn trong ngày hôm nay, mình tắm rửa tròn vẹn trong ngày hôm nay, thì ngày mai sẽ là ngày tốt đẹp. Chứ không phải là cái ngày mai đó, không phải là mình ngồi tưởng tượng mà nó có. Đó. Cho nên á, không cần quá khứ, không cần tương lai. Nói như vậy không có nghĩa là mình cắt đứt hết tất cả. Vì cái đó nó sẽ, cái gì mà trong quá khứ tốt đẹp nó chính là đã đóng góp cho mình trong hiện tại rồi. Thí dụ như thế này, cái hoa này bây giờ nó đang là như thế này, và ngày mai mình tới đây lại có thể là mình thấy cái hoa này nó nở ra. Mà nó cứ tuần tự như vậy nó làm, thì khi nó nở là nở,
không cần phải nhớ lại là hôm qua mình búc để làm gì cả. Thằng cái lúc nào nó cũng làm tròn vẹn chuyện của nó. Rồi bây giờ nó đang như thế này thì nó vẫn cứ đang như thế này, cho nó không cần nói là ngày mai mình còn nợ hay không, không cần thiết chuyện đó. Bởi vì ngày mai nợ hay không đó là sự vận hành của pháp ở nơi nó, chứ không phải là nó muốn được. Nó càng bỏ đi cái hiện tại để mà chỉ lo lắng cho tương lai thì nó càng đánh mất tương lai, có phải vậy không? Do đó thiền chính là mình sống tròn vẹn với thực tại. Và bây giờ đặt ra một câu hỏi như thế này, vậy thì thầy nói như vậy thì có nên ngồi thiền hay không? Thì thầy trả lời như thế này: ngồi đi đứng nằm ngồi hay làm tất cả mọi chuyện đều là thiền được cả. Vậy thì không loại trừ cái ngồi ra, có ai mà không ngồi được đâu, phải không? Đi đứng nằm rồi thì cũng phải ngồi thôi. Tại sao khi mình ngồi đó mình lại cũng không sáng suốt định tĩnh trong lành nơi thần trọng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn danh niệm tinh giác, thì ngồi đó là thiền rồi, còn ngồi thiền gì nữa, phải không? Cho nên thầy gợi ý một cái cách thế này. Thật ra đây không phải là cái cách, mà mình tập làm như thử làm một cái cân, mình tập hành động như một cái cân. Tức là cái cân á, khi bỏ lên 5 kg thì nó sẽ chỉ số 5, khi bỏ lên 10 kg thì nó chỉ số 10, khi cân đi á, thì nó là số 0. Cái cân nào mà mình bỏ lên 10 kg rồi mà mình bỏ nó xuống mà nó vẫn còn để 8 kg, có khi nó lên 15 kg luôn, thì cân đó là cân hư rồi, đúng không? Cân này cân hư rồi gì nữa. Cái cân nào mà khi mình bỏ lên thì nó ra cái số chính xác, nhưng mà khi bỏ xuống thì nó trở thành con số 0 á, thì cân đó mới là cái cân là tốt à. Vậy tại sao mình không làm như cái cân? Tại sao khi bây giờ mình làm công việc này, làm công việc kia thì mình hết lòng, mình thầm trọng chú tâm quan sát để mình làm tốt nhất? Mà tất cả mọi chuyện này chứ không phải là chuyện trong nó to lớn mới làm á. Mình cứ xem cái chuyện mà ngồi thiền là quá to lớn. Trong khi đó đó, mình sọ cái chân vô cái chiếc dép á, thì mình lại là không thầm trọng chú tâm quan sát. Cho nên nó một bốc nó tẻ cho một cái. Đại khái như vậy đó. Có một cái người đó đến hành thiền. Mỗi lần ngồi hành thiền á, thì ngồi là tôi ngồi thẳng rồi là mỗi bữa là cứ tới vô trong thiền đường là cứ ngồi thiền. Nhưng mà khi mà tới chùa đó thì dừng chiếc xe một cái, là cái chiếc xe nó đè lên trên một cái cây kiện trong chùa, cái cành nó quăng xuống như thế này, họ không để ý gì cả, họ vô ngồi thiền. Cuộc sống mà mình cứ bỏ lơ tất cả mọi chuyện để mình vô ngồi thiền thì cái đó là học 100%. Ngồi thiền càng nhiều thì càng học. Mà chính là mình dừng chiếc xe, mình xỏ chân cái chiếc dép, mình sắp cái muỗng lên trên cái dĩa, hay là mình so cái đôi đũa để cho nó bằng, để cho người ta ăn vui vẻ. Tất cả những cái đó đều là thiền. Chứ tại sao lại phải là ngồi một chiếc bàn lại mà thẳng lưng lên cho nó mỏi lưng cho nó mệt? Không cần nhé. Nhưng mà bây giờ mình đã làm mọi chuyện đều tốt đẹp hết trơn rồi, đều là sáng suốt định trong lành rồi, thì bây giờ mình giả sử giờ mình ngồi mình nghỉ ngơi, thế tại sao lúc đó mình lại không là để cho cái tâm mình, cái thân mình thư giãn, tâm buông xả, và để cho cái thân tâm nó rộng lặng trong sáng, nó nghỉ ngơi hoàn toàn? Tức là gọi là trong cái cuốn sống trong thực tại đó, cái chương một á là thầy đề là cái đề đây là cái gì, an nhiên vô sự. Tại sao khi mình ngồi lại mình không an nhiên vô sự? Tại vì mình đã làm mệt rồi, thì bây giờ để cho thân nó nghỉ ngơi. Khi mình làm việc mình phải vận dụng cái tâm trí của mình. Bây giờ tại sao mình lại không để cho tâm trí nghỉ ngơi? Chính cái lúc mà mình ngồi lại thì phải để cho tâm trí thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Vô sự tức là không có làm gì hết. Chứ đừng có nói là mình ngồi mà ngồi thiền, đừng ngồi thiền. Nhưng mà khi cái tâm mình mà rộng lặng trong sáng, khi mình để cho cái tâm nó nghỉ ngơi hoàn toàn, tức là không để cho cái bản ngã nó sai khiến làm chuyện này chuyện kia gì nữa. Cái tâm rộng lặng là gì? Rộng lặng tức là không có cái bản ngã tham sân si gì mà lăng xăng trong đó nữa. Thì chính cái lúc mà mình nghỉ ngơi thoải mái đó, đó là chính là thiền cao nhất. Bởi vì cái tâm nó đã sáng suốt, nó rộng lặng trong sáng rồi, còn gì nữa? Còn mong muốn cái điều gì nữa? Nhưng mà nếu mình còn mong muốn cái gì đó, tức là mình đã chưa nhận ra được cái đang là đây này, là nó đã là hoàn thiện rồi. Tại vì mình chưa nhận ra được cái hoàn thiện này, cho nên mình mới muốn một cái hoàn thiện khác. Nhưng mà như Ngài Huệ Đăng á, Ngài khi Ngài ngồi ra cái thì Ngài nói, ồ, không ngờ rằng là cái mà có sẵn đấy á, là đã hoàn thiện rồi. Đã đầy đủ hết rồi. Không có thiếu gì cả mà mình phải thêm bớt. Mà mình còn muốn thêm bớt đó, là tại vì cái bản ngã lăng xăng muốn tìm kiếm cái gì để thỏa mãn. Cho nên thực ra thiền chỉ là tìm cách thỏa mãn mà thôi. Trong khi là phải bỏ cái bất mãn hay thỏa mãn đi. Bỏ cái lăng xăng của cái bản ngã mà bất mãn mà thỏa mãn đi. Thì lúc đó thân tâm mới an lạc. Vậy thì tại sao mình ngồi lại thì mình không buông xuống để cho nó an nhiên vô sự? Thì quý vị về đọc lại cái bài đó. Nhưng mà an nhiên nhưng vô sự đó, thì quý vị có thể ngồi như thế này, hoặc là có thể làm ngồi kiểu gì cũng được. Chẳng nhất thiết là phải ngồi xếp bàn lên rồi phải thẳng người lên. Bởi vì khi mà quý vị chuẩn bị để mà ngồi xếp bàn lên, để ngồi thẳng đứng lên đó, thì tức là mình đang chuẩn bị để làm một cái việc gì rồi. Có phải không? Tức là cái bản ngã đã khởi lên một ý đồ dừng đem ngồi lên hay là ngồi thẳng lưng lại để mà làm cái phương tiện cho ý đồ của mình. Trong khi đó, chính cái ngồi đó, chính cái tâm đó, nó đã là hoàn thiện rồi. Nếu như không có cái bản ngã xem vào, cho nên ngay khi mình buông ra đó, thì cái người nào mà buông ra cái có khi ngồi ngay tại chỗ. Thì để thầy chứng minh này, Ngã A Nan á, Chư Tăng các vị Thánh Tăng á, người ta kết tập tâm đàn lần thứ nhất, thì Ngài A Nan chưa đắc quả A La Hán. Thì Chư Tăng mới nói rằng là ông mà chưa đắc quả A La Hán là ông không được vô kết tập tâm đàn. Thì Ngài mới cố gắng ngày đêm hành thiền hành đồ thực dữ để mà mau đắc quả A La Hán. Không được, làm chừng nào thì nó càng căng thẳng thêm chừng đó. Thôi mệt quá rồi, Ngài buông ra, Ngài nằm xuống, thì mới chấm cái gối là Ngài đắc quả A La Hán rồi. Vậy thì cái đắc quả A La Hán là buông ra, chứ không phải bắt quả A La Hán làm cố gắng nỗ lực của bản ngã, mà chính là buông ra cái bản ngã nỗ lực đó mà thành A La Hán. Cho nên đó, khi mình ngồi thiền mình nói là, thầy nói ngồi thiền mà cứ buông ra rồi thật thơi vô sự rồi thôi là coi như mình ngồi chơi rồi chứ còn tu cho hành gì. Nhưng mà chơi với cái tâm mà rộng lặng trong sáng đó, không có cái bóng dáng của cái bản ngã tham sân si vô đó, thì còn hơn gấp ngàn lần cái mà cái bản ngã lăng xăng muốn tu để đạt được cái này, để đạt được cái khác. Quý vị nhớ cái đó cho kỹ. Tại vì người ta không hiểu cái nguyên lý đó, cho nên người ta không biết hành. Vì không biết hành, cho nên càng hành thiền thì càng bị phiền hành, chỉ càng thẳng thêm. Căng thẳng thì nó có hai cái. Một đó là không được thì mình tự ti, nếu mình đạt được thì mình tự tôn, ngã mạn. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái đó là do bản ngã mà làm ra. Còn ở đây không có bản ngã, ở đây chỉ tánh biết thấy pháp thôi. Buông ra để cho tánh biết thấy pháp rồi. Mà tánh biết là nó đã hoàn thiện rồi. Tánh biết vốn nó đã sáng suốt định tịnh trong lành rồi. Phật pháp á, thì đã vận hành đúng theo quy luật của nó rồi, thì tại sao mình lại xen vào? Mình xen vào để cướp công pháp, mình xen vào để ăn trộm pháp, mình xen vào để thọc rễ bên xe pháp để làm gì? Do đó ngồi thiền là được, đúng vậy không? Nhưng mà không phải là, quý vị nhớ thế này này, ngồi thiền không phải là có một mục đích gì cả. Tại vì nếu mình muốn đạt được một cái điều gì đó, tức là không còn thiền nữa, tức là nô lệ cho bản ngã, bị trói buộc rồi. Ngay từ đầu là mình đã trói buộc rồi à, thì làm sao được? Mà trong khi á, các pháp là vô thường, là vô ngã, mà mình hành thiền á, tức là mình muốn thường rồi, và mình muốn sở hữu cái thiền gì đó, tức là ngã rồi, tức là đi ngược lại với cái bản chất thực của pháp. Vậy tại sao mình lại không buông ra ngồi là vừa thoải mái nhẹ nhàng, không có chuyện gì cả, không làm gì cả? Nó không làm gì cả làm sao mà tu? Nhưng mà tu đó thì là không vô tướng, vô tác, vô cầu, đó là tu. Không tức là để tâm rộng lặng trong sáng. Vô tướng tức là không cố gắng để mà đạt được một cái gì. Ví dụ như mình muốn định, mình muốn an lạc, mình muốn cái gì đó, thì đều là mình đã là muốn đạt được một cái tướng rồi, phải không? Nhưng mà đây là vô tướng. Mà vì đã không vô tướng thì đâu có tác làm gì. Mà bây giờ mình ngồi mình lại cố tác, mình cố phải làm thế này, phải làm thế kia, phải tranh đấu thế này, phải tranh đấu thế nọ để đạt được, tức là có tác rồi. Mà có tác là để làm gì? Để cầu được. Như vậy thực ra khi mà mình gọi là ngồi thiền là mình đã đi ngược lại hoàn toàn giáo lý của Đức Phật. Quý vị có thấy vậy thật không? Mình tưởng là mình đang ngồi thiền, mà thực ra mình đang đi ngược lại hoàn toàn giáo lý của Đức Phật. Bởi vì cái động tác thiền tốt nhất, đáng sử dụng nhất là phải không vô tướng, vô tác, vô cầu. Mà bây giờ mình cầu rồi mình cố gắng mình đạt được, rồi mình làm đủ thứ, thì nhìn lại mà xem, toàn bộ cái cố gắng đó đều là cái nỗ lực của bạn ạ. Phải không? Như vậy á, thì thật ra là nó quá dễ. Khi mình nắm được cái nguyên lý đó rồi á, thì rất dễ. Bây giờ mình cứ làm gì tự nhiên thôi, sai cũng được, không đừng cần đúng, cứ làm sai rồi mình nhận thức ra. Bởi vì mình thận trọng chú tâm quan sát thì mình sẽ biết là sai, mình biết sai thì là mình điều chỉnh lại, chứ đâu có sao đâu. Còn mình trong khi mình ngồi thiền á, thì mình cứ muốn đúng thôi, mình cứ muốn làm sao mà cho nó đúng thôi, mà mình quên rằng á, chính là mình nhận thức ra từ cái sai mà nó thành đúng. Ví dụ như bây giờ mình đang lái xe, mình hơi bất cẩn một chút, cho nên nó là bắt đầu chiếc xe của mình nó hơi bị loạn hoàng gì đó. Thì bây giờ mình nhận thức ra được điều đó thì mình điều chỉnh lại bằng cách là mình thần đồng chú tâm quan sát lại, thì mình lái xe tốt thôi. Đó là thiền. Thiền là điều chỉnh cái bên tại đây và bây giờ, chứ không phải là điều chỉnh cho tương lai. Hay là thiền không phải là lặp lại một cái quá khứ, phải không? Thiền không phải là lặp lại một cái đã làm trong quá khứ, và thiền cũng không phải là để mong đợi ở một tương lai, mà thiền chính là thấy rõ ra hiện tại, cho nên gọi là vipassana. Vipassana có nghĩa là thấy rõ ra, thấy rõ ra nó mới hết vô minh. Còn mình không thấy rõ cho nên mình vẫn bị vô minh. Trong khi mình cố gắng ngồi thiền thì mình đã bị vô minh chi phối rồi, phải không? Bị cái bản ngã lăng xăng này, là muốn bỏ cái này, muốn được cái kia này, thì tất cả những cái động thái đó chính là động thái của vô minh ái dục. Mà vô minh ái dục chính là biểu hiện của bản ngã. Vậy thì có nhân chính nỗ lực thiền của mình cứ lại đi ngược lại cái mà Đức Phật ngài muốn dạy mình là thammanu thamma patipanno viharati, tức là sống thuần pháp. Và khi thiền á, là mình cứ nghĩ đến cái bản ngã của mình. Thế thiền là mình làm sao cho mình được tốt, làm sao cho mình được định, làm sao cho mình hay hơn, tức là làm sao vô ngã nữa. Trong khi đó đó, bây giờ mình cứ làm việc, cứ phục vụ. Ví dụ như các vị đến đây ngồi nghe, rồi khi trước khi về là lấy ghế sắp lại, bởi vì mình thấy là ai sắp ghế cho mình ngồi rồi thì thôi mình sắp ghế là mình trả lại. Cái việc làm đó là việc làm vì tha, mà khi làm á mình cẩn thận thận trọng chú tâm quan sát để mình làm sao để cho nó đừng có hư cái ghế, hay là đừng có gây cái tiếng động. Tất cả những cái đó mình học ra được rất nhiều cái điều tế nhị trong đời sống, mình mới thưởng thức được cái vẻ đẹp của đời sống. Cái vẻ đẹp của đời sống nó nằm trong từng cái nhỏ nhặt đó, chứ không phải là mình muốn một cái to lớn ở tương lai. Mà cái to ở tương lai cách mấy cũng chỉ là ảo tượng của mình tượng ra thôi. Còn cái mà nhỏ nhặt hiện tại đó, cái đó mới thực là cái thật. Nhưng mà khi một cái nhỏ mà nó đúng vào pháp á, thì cái nhỏ đó nó đồng với vạn pháp. Nhưng mà một cái mà mình lại muốn đạt được á, cái đó là tách rời ra khỏi vạn pháp. Bởi vì đó chỉ là cái dừng lên của bản ngã mình thôi. Cho nên trong kinh Viên Giác nói rằng là đối với người mê thì viên giác tánh cũng là tánh mê. Điều đó hoàn toàn chính xác á. Bây giờ anh có nghĩ ra niết bàn, anh có nghĩ ra cõi tịnh độ, anh có nghĩ ra cái gì đấy nữa mà mình mê đó, thì tất cả những cái đó đều là mê hết. Nhưng ngài về đang ngài mới nói đó. Bây giờ mình nếu mình niệm Phật mà mình vẫn còn mê, mình niệm Phật mà mình vẫn còn tham sân si, thì đừng có cầu lên trên cõi tịnh độ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà đem cái tham sân si của mình lên trên tịnh độ, làm ô nhiễm cái tịnh độ đi, cái cõi ta đang tịnh về, cái tự nhiên mình đem tham sân si lên trên mình để đến nữa. Đó. Cho nên đó, nếu có niệm đó, thì niệm sao mà bây giờ đừng không còn tham sân si gì nữa cả, thì khỏi lo là có lên tịnh độ hay không, khỏi cần lo nữa. Tại vì đã thanh tịnh rồi thì mình đã đồng với cái thanh tịnh đó rồi. Thế mình thanh tịnh thì mình đồng với cái thanh tịnh rồi. Mà cái thanh tịnh đó nó trùng khắp mọi nơi, không phải thanh tịnh đó là ở phương Đông hay phương Tây, mà cái thanh tịnh đó là cái thanh tịnh ở khắp mọi nơi. Giống như ngày hôm qua thầy nói là Bình Thiên Chúa Giáo nói là Thượng Đế ở khắp mọi nơi đó. Hay là dịch lý, bây giờ thầy đem một cái chuyện dịch lý ra để thầy chứng minh. Em dịch lý ra để chứng minh cái chuyện là mình chỉ cần là mình thôi, tức là niết bàn rồi, chẳng cần làm, không cần thay đổi gì hết rồi. Mình chỉ cần là mình trọn vẹn với mình thôi, sáng suốt định tịnh trong một lần ngay nó chính mình thôi, là đó là niết bàn rồi đó. Bởi vì như thế này, quý vị giới thiệu về dịch lý một chút ha. Dịch lý là thái cực sinh lưỡng nghi là sinh ra tứ tưởng, tứ tưởng sinh ra bát quái, tức là cứ nhân dần ra. À, thì cũng từ cái hai cái yếu tố mà âm dương đó mà nó kết hợp với nhau mà nó tạo ra tứ tưởng rồi bát quái rồi 64 quẻ và sinh ra vạn vật. À, cho nên ấy, Lão Tử nói rằng là vạn vật á là bồng âm và cộng dương, xung khí dị vi hòa, tức là cái âm dương trong trời đất đó nó thực ra nó hòa. Nhưng mà khi mà nó ra 64 quẻ thì là 64 sự đối, 64 thì là 32 sự đối nghịch, phải không? Âm thì đối nghịch với dương, địa thì đối lại với thái. Địa tức là cực khổ, còn thái là cực lạc. À, hồi nãy thầy nói đó. Nhưng mà bây giờ thế này, cái sự vận hành đó, bây giờ mình nói tứ tưởng thôi, mình nói tứ tưởng cho nó dễ. Tứ tưởng là, và mình lấy một cái hình tượng của tứ tưởng dễ nhất, đó là xuân hạ thu đông. À, ví dụ như vậy. Thì bây giờ đó, cái sự vận hành của trời đất đó, là lúc nào cũng qua mùa xuân, rồi đến mùa hạ, đến mùa thu, đến mùa đông. À, mặc dù là không có năm nào giống năm nào, luôn luôn là thay đổi mới, nhưng mà lúc nào nó cũng là đi theo cái trình tự là xuân hạ thu đông. À, thế thì á, cái biến dịch của 64 quẻ đó thực ra nó cũng là nằm trong cái thái cực. Tức bây giờ dù là mình dù là ở quẻ bi hay là ở quẻ thái thì nó vẫn là thái cực, chẳng phải là cái quẻ bị quẻ thái đó nó tách ra khỏi cái thái cực, cũng như là cái sóng lớn sóng nhỏ, nhưng mà nó vẫn là nước, cho nó không tách ra nước được. Cho nên á, cái 64 quẻ này á, nó là một sự vận hành, cái sự vận hành tuần tự từ cái quẻ kiên cho đến cái quẻ kiên là 6 hào dương. 6 hào dương á, thì bây giờ nó qua, nó bớt đi một hào dương, rồi bớt đi 2 hào dương, rồi bớt đi 3 hào dương, bớt đi 4 hào dương, cứ như vậy á, mà nó sắp đặt lên xuống đó, nó trở thành 64 quẻ. Thì cái sự vận hành của trời đất nó là như vậy, cái sự vận hành của vạn pháp nó là như vậy, cũng giống như mình này. Bây giờ mình phải sinh lão bệnh tử, không có cách nào khác được hết. Bây giờ có uống thuốc từ nhiều đi nữa đó, thì liệu là có được an lạc hay không? Còn uống thuốc để kéo dài ra thêm sự sống đó, thì cũng chưa biết là có được tốt hay không. Bởi vì đó, sống đó không phải là dài hay ngắn, không phải là sống lâu hay là sống mau, mà sống có thực sự là có ý nghĩa, hay là sống có thực sự là được an lạc trong từng giây từng phút hay không. Nếu mình trong từng giây từng phút mà mình an lạc á, thì bây giờ mình an lạc thì chút là chết cũng được, không sao hết á, nó có chuyện gì đâu mà phải đó. Thì sinh lạc mình tự bây giờ mình cũng kéo dài thì nó cũng chết thôi. Cho nên á, cái vận hành của sinh lạc bệnh tử, cái vận hành của cái xuân hạ thu đông, nó đã là cái chuyện hiển nhiên của trời đất. Thế thì bây giờ chỉ còn lại là khi mình ở trong lúc nào thì thái độ của mình sáng suốt định tĩnh trong lành là xong. Chẳng phải là đổi từ quẻ bị qua quẻ thái cái đã mới là hạnh phúc. Nhưng mà cái sai là ở chỗ này, cái quẻ bị là cái chỗ mà tận cùng của cái đau khổ đó, thì nó bắt đầu là đi qua cái hạnh phúc dần. Nhưng mà nó đi đến tới cái tầng cùng của cái quẻ thái đó, thì nó bắt đầu đi qua cái đau khổ dần. Vậy thì người nào tròn quẻ thái đó, chính là tròn cái đau khổ từ từ. Còn người nào tròn quẻ bỉ đó, thì nó sẽ hạnh phúc từ từ. Vậy thì thật ra tốt nhất là đừng có tròn gì cả. Cho nên ấy, trong diệt lý người ta nói là thời bị tắc bị, thời hành tắc hành, hành tức là quẻ thái đó. Tức là khi hành thông thì hành thông, mà khi bị thì cứ bị, khi bế tắc thì cứ bế tắc, khi hành thông thì cứ hành thông. Ngay trong bế tắc hay hành thông mà mình vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành thì vẫn là niết bàn. Trong bế tắc vẫn niết bàn, trong hành thông vẫn niết bàn, trong kiền vẫn niết bàn, mà trong cái khôn cũng niết bàn. Chứ không phải là ở trong đó có một cái nào là niết bàn cả. Mà ví dụ như bây giờ người ta chọn quẻ khôn tức là thuần dương, tức là cực dương, thì mình nói là cực dương là tốt nhất rồi. Nhưng mà trong dịch lý người ta nói là, thứ nhất người ta nói là kháng long hữu bối, tức là khi mà đã đến cực dương đó là sẽ có lỗi. Khi đến cực dương là sẽ có lỗi. Cho nên á, cái người nào mà tu hành rồi bắt đầu thấy là mình là đạt đến cái chỗ ghê gớm rồi, là mình cho mình là ghê gớm rồi đó, cho mình là đến tận cùng rồi đó, thì người đó sẽ là đã rơi vào sai lầm. Nhưng mà không có chỗ tận cùng. Tức là trong 64 quẻ là quẻ nào cũng tận cùng hết, không có quẻ nào tận cùng hết cả. Tức là nếu mình tròn vẹn với quẻ bị thì mình cũng đã đạt đến cái tầng cùng của pháp, tức là đạt được cái thái cực, đạt được cái thái cực trong quẻ bỉ, đạt được cái thái cực trong quẻ thái, chứ không phải là đạt được cái thái cái mà điều kiện mà như ý muốn của mình. Bởi vì bây giờ nếu cái quẻ thái là như ý muốn của mình mà mình cố gắng để đạt được cái quẻ thái, thì quẻ thái là quẻ đang đi qua biển. Tháng tức là đang vận hành để đi qua biển, còn biển tức là đang vận hành để đi qua thái. Vậy thì tròn cái nào cũng giống nhau. Cho nên thầy mới nói rằng là mình á thì cố gắng tròn lừa để mà đạt được, nhưng mà lại mình mang tiếng là ăn trộm pháp. Như hồi nãy thầy nói đó. Trong khi đó một người gặp hoàn cảnh nào, tất cả mọi hoàn cảnh đều chỉ giúp cho mình tốt hơn. Bởi vì nếu một cái người mà chỉ ở nơi quẻ kiền không thôi á thì cũng được. Cho nên trong dịch lý mới nói là kiến quần long vô thủ cát, tức là khi nào một cái quẻ kiền đó mà nó bớt đi một hào dương thì nó mới tốt, tức là đừng có dương quá thì mới tốt. Nhưng mà bớt đi ấy, thì nó lại đi xuống, nó đi qua quẻ thái xong rồi nó xuống cái quẻ khôn, quẻ khôn rồi nó qua quẻ bị. Nhưng mà cái vận hành của trời đất giống như là mặt trời mọc rồi sẽ lặn, rồi lặn rồi sẽ mọc, nó cái chuyện nó tự nhiên mà. Vậy thì nếu như mình đối với xuân hạ thu đông mà mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành hết, lúc nào mình cũng là an nhiên tự tại hết, thì mình sẽ hạnh phúc trong cả bốn mùa, mình sẽ hạnh phúc trong cả bị cả đến thái. Nhưng khi mình đã chọn lựa để mà đạt được cái như mình muốn thì cực lạc sinh bi, tức là đạt đến cái quẻ thái rồi là bắt đầu sinh ra cái khổ, từ đó bắt đầu sinh ra. Do đó đó là vấn đề không phải là mình bỏ cái mình đang bị hay là mình thái, mà là mình đạt được cái thái cực ở trong cái bị hay là cái thái đó. Cũng như bây giờ mình đang như thế này, nhưng mình lại trở về được với cái thực tánh của tánh biết và pháp. Nếu ai ngay tại bây giờ mình đang khổ, đang vui gì, đang bệnh hay đang gì cũng cần biết, nhưng mà ngay đó mình lại trở về được với cái thực tánh pháp, tức là cái tánh biết đã hoàn hảo và pháp đã hoàn hảo, thì người đó vẫn là an lạc như thường.
Chưa thầy,
nó có tỏ sáng khắp mọi nơi không? Khi mà nó ở trong một cái quẻ đó thì nó vẫn bị giới hạn trong cái quẻ đó. Nhưng mà cái bản chất của cái quẻ đó nó vẫn là tỏa khắp mọi nơi, tức là cái thái cực á. Cái thái cực á thì nó là trùm khắp mọi nơi. Cho nên khi một cái người nào đó ở trong cái quẻ đó thôi, nhưng mà giác ngộ ra từ chính cái quẻ đó thì cũng là thái cực. Thì thầy nói thêm một chút về dịch lý như vậy để cho mình càng thấy rõ hơn về cái nguyên lý của cái đời sống. Mà mình phải hiểu được cái nguyên lý đời sống này đó thì mình mới giác ngộ, mới là khỏe. Bởi vì ngay tại đây mình buông ra là xong rồi.
Nguyên lý đời sống có bao gồm những gì này?
Thì thầy đã nói rồi đó. Trong cái nguyên lý đời sống, thực ra rút lại cái cốt lõi của nó vẫn là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh. Là tánh biết. Và nó biểu hiện ra ở nơi con người mình. Cụ thể mình nói nơi con người mình đi. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Thực ra tất cả vàng pháp á, nó gồm là chỉ có 18 cái thôi. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Sắc, thân, hương, vị, xúc pháp là 12 á. Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là 18. Tất cả chúng ta là mỗi người mỗi khác như vậy đó. Nhưng mà tất cả đều là chỉ có 18 yếu tố đó thôi. Cho dù chị này tóc dài hay chị kia tóc ngắn gì ấy, thì cũng 18 yếu tố. Nó cũng chạy được, cũng có thêm bớt được gì dễ tới đó. Đó. Nhưng mà nếu như mình cho mình tóc dài là hay hơn. Tóc dài là mình thỏa mãn cho nên mình hạnh phúc. Mà ai cắt tóc mình ngắn đi một cái là mình đau khổ. Thí dụ như vậy á, thì cái đó là tại vì mình chọn lựa cho nên mới đau khổ như vậy. Còn nếu như mà mình biết rằng là tất cả chúng ta đều đồng nhau, cũng đều có 18 yếu tố như nhau hết, nhưng mà khác nhau là ở chỗ nào? Có 18 yếu tố đó nhưng mình lại không thần trọng chú tâm quan sát để mà thấy ra cái tánh tướng thể dụng của nó. Vì không thấy ra tánh tướng thể dụng của nó, tức là mình nhận thức sai, cho nên mình hành động sai. Hành động sai cho nên mình đau khổ. Đơn giản chỉ cho từng đó thôi. Còn nếu bây giờ mình ngay nơi cái 18 giới này, mà cụ thể là ngay nơi tại đây và bây giờ, mình đang thể hiện qua hành động này, hành động kia. Thí dụ bây giờ thầy đưa tay cầm cái ly, tức là gì? Con mắt nhìn thấy cái này này, phải không? Tức là con mắt, sắc và nhận thức. Bây giờ cái tay cầm này, tay cầm tức là thân, vật thể và tiếp xúc. Thì toàn bộ cuộc sống của mình là nó diễn ra như đó vậy thôi. Nhưng mà bây giờ cái diễn ra tại đây và bây giờ là mình thầy đang nhìn cái ly và đang cầm cái ly, đang đưa lên uống, đang để xuống. Thì đó là toàn bộ cái mà tại đây và bây giờ. Thì con người mình á, thực ra chỉ tồn tại tại đây và bây giờ thôi, phải không? Tồn tại thực á, là chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Cái mà mình có thể thấy được, chứ còn tương lai mình đâu có mà thấy. Tương lai mình chưa tới làm sao thấy. Còn cái mà quá khứ rồi, mình bây giờ có tưởng tượng lại thì mình đánh mất cái hiện tại thôi. Do đó đó, thực chất của đời sống của mình đó, là chỉ có cái giây phút hiện tại này mà thôi. Cho nên Đức Phật Ngài nói là quá khứ không duy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tầm, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Tại sao phải có tuệ quán? Tuệ quán để mà, tuệ quán tính là thiền đó. Tuệ quán tức là để thấy ra được cái thực tại này đúng như nó là, chứ không phải là như mình nghĩ là, như mình muốn là, mình muốn dẹp nó đi hay là mình muốn đạt được cái gì. Tất cả những cái đó chỉ là cái ảo tưởng của bản ngã. Thì nếu nhận ra được điều đó và mình biết sáng suốt định tĩnh trong lành, biết thần đồng chú tâm quan sát, biết trở lại với cái thực tại trong cái chánh niệm tỉnh giác, thì mình sẽ không còn có đau khổ. Mà ngay đó là niết bàn chứ không phải đâu cả. Trong khi đó đó, mình cố gắng rèn luyện á, thì mình vẫn luôn luôn là cái niết bàn vẫn là ở tương lai. Nhưng cái niết bàn ở tương lai đó đó thì lại là cái mình tưởng tượng thôi, chứ nó không phải niết bàn thật. Chứ còn bây giờ mình buông ra thì niết bàn xuất hiện thiệt liền. Sao không phải là thứ giả? Thiệt liền thì bây giờ không phải giả. Mình có thể cảm nhận được cái niết bàn đó. Mình đang sống trong cái niết bàn đó, cho nên nó không phải là thứ giả. Còn cái mà mình, cho nên nói như Krishnamurti là chân lý là không có đường vào. Mình muốn đi đến chân lý tức là mình đã tạo đường để vào rồi. Nhưng mà trong khi đó đó mình buông ra thì nằm mình đang ở ngay chân lý. Hôm qua thầy nói là thân tài hại trung hư bích thủy đó, tức là mình ở trong nước mà mình lại nói không biết nước ở đâu. Ông thi sĩ Tô Đông Pha đó, ông có bài thơ như thế này: Hành khang thành lịch tắc thành thông, thường hà cao đê tác bất đồng, bức thức lô sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tài thử sơn trung. Cái bài thơ đó nó tức cười, bài thơ nó rất là hay, rất là thiền. Bài thơ nó nói như thế này: cái chữ lô sơn đây đó là để nói cái thực tế, cái chân lý hay là niết bàn. Nhưng mà cái người này á, đứng cái mặt này á, thì mình thấy ví dụ như cái ngọn núi đó đó, ví dụ như đây là cái ngọn núi này, thì mình nhìn cái mặt này đó thì mình thấy là nó một cái dải dài. Nhưng mà nếu mình quay ngược lại bên kia đó thì mình thấy nó chỉ là một cái thành thông, thông tức là cái chóp á, tức là mình thấy một cái đĩa nhọn. Nhưng mà nếu mà mình nhìn qua, mình hoành, tức là nhìn mặt bằng á, mặt ngang á, thì nó là một dải dài. Rồi á, cao thấp mỗi chỗ mỗi khác nhau hết, nên thường là cao đê các bất đồng. Cho nên không biết rằng là cái núi Lô Sơn này, cái chân diện mục của Lô Sơn là cái gì. Nhưng mà do vì sao mà lại không biết cái chân diện mục của Lô Sơn là cái gì? Chỉ duyên thân tài thử môn sơn trung, là chỉ vì mình đang ở trong đó. Cũng như bây giờ mình nó lại đang ở nơi niết bàn, mà mình cứ nhòm đông nhòm tây, mình nói không biết là nó cao hay nó thấp, nó dài hay nó ngắn. Rồi mình cố gắng mình đi tìm, mình cố gắng mình tu sao mà luyện để cho đạt đến. Mà cái nguyên nhân mà như vậy đó là tại vì mình đang ở trong Niết Bàn. Thì khi người mà đã nhận ra Niết Bàn rồi thì nó ủa thì tại ra là mình đang ở trong Niết Bàn mà. Chứ đâu phải mình đi đâu đâu. Nó y như thế này này. Giống như mình đang nằm mơ đó. Mình thấy mình làm vua, làm quan, thấy mình bị tù, mình thấy mình bị cọp rượt, mình có thấy đủ thứ chưa? Nhưng mà đó là nằm mơ hết. Tinh ra thì té ra mình vẫn còn nằm trên giường chứ không có đi đâu hết. Cái thực tánh của mình nó cũng giống vậy. Thực ra mình mơ đông, mơ tây, mình nghĩ thế này, nghĩ thế nào. Mà buông ra một cái thì ngày đó là thực tánh mà không có thực tánh nào được hết. Nếu mà quý vị nhận ra được điều này đó, cái việc tu hành nó sẽ trở nên quá dễ dàng. Thậm chí là chỉ cần thức dậy là mộng mơ đều tiêu tan hết và mình đang ở trong Niết Bàn chứ không chạy đi đâu. Nhưng mà cái bản ngã nó cứ khởi lên Niết Bàn, và trong giấc mơ đó cái bản ngã nó vẫn muốn làm. Ví dụ như trong giấc mơ mình làm vua rồi bị lật đổ đi, rồi bây giờ đó mình phải tìm cách nào đó để mình khôi phục lại cái ngôi vua. Nhưng mà đó là giấc mộng, nó không phải là thật. Tất cả những cái mà mình bày ra, nào tu, nào hành, nào là làm giàu, làm có, nào là danh vọng, địa vị, tất cả mọi cái đó đều là giấc mơ. Mà trong khi đó bản thân mình đó là đang ở Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn là không có đường vào, bởi vì nó ở đó rồi mà vào gì nữa. Thí dụ như một người đang ở trong nước, bây giờ hỏi nước đâu, làm sao mà vào được nước? Thì có người ta nói nước là không có đường vào, vậy mà còn chưa hiểu nữa. Người ta nói nước rồi không có đường vào, tức là anh phải biết là anh đang ở trong nước rồi. Vẫn còn không hiểu. Không hiểu cái sao mặt đi, tại sao nói là chân lý là mảnh đất không có lối vào. Mảnh đất không có lối vào chứ còn gì nữa. Bởi vì đang ở trong mà vào gì nữa, phải không? Không cần động một chút, cho nên mới không vô tướng, vô tác, vô cầu. Bởi vì nếu mình khởi lên một cái tâm, tạo ra một tướng, rồi cố gắng mà đạt được, cố gắng để cầu đạt được, thì tức là mất Niết Bàn. Nhưng mà mình chính là mình đang ở trong Niết Bàn. Cũng như mình đang mơ, mà mình muốn giấc mơ nó đẹp hơn, tốt hơn, thì nó càng mơ dài thêm. Thế làm sao mà nó tỉnh dậy để mình thấy rồi mình đang ở đây được, phải không? Thì hôm nay đó là hết giờ rồi. Thì bây giờ thế này, ngày mai á thầy sẽ trình bày thêm một vài cái tôi nói rõ thêm. Bây giờ thầy nghĩ là nếu như mà ai mà không có cái bị vướng mắc gì trong lòng hết á, thì những điều thầy nói là rõ, quá rõ ràng. Chỉ nói là một vài người á bị vướng mắc trong lòng á là bởi vì đang tu cái gì đó. Rồi bây giờ thấy là mình đang tu cái này rồi bây giờ bỏ đi là uổng quá. Bỏ đi uổng quá thì bỏ đi uổng quá làm sao mà về Niết Bàn được. Thì có một câu chuyện như thế này. Có một cái người đó, hai cái người đi vô trong rừng mới đốn củi. Đốn củi để đem về để bán mà kiếm tiền mà nuôi gia đình. Thì khi hai người bác củi đi ra nửa đường á, thì có người nói rằng là tôi thấy mấy anh tội nghiệp quá, bác củi cực khổ như vậy, tôi cho mỗi anh một sấp lụa. Sấp lụa thì anh đem đi rất là nhẹ, nhưng mà lại bán đi là gấp 20-30 lần, 50 lần, 100 lần cái bó củi của anh lận. Thì một anh á thì thấy vậy là bỏ củi lấy cái sấp lụa. Nhưng mà ông kia thì nói rằng là trời ơi, cả ngày mình đổ mồ hôi để mà đặt được cái bó củi này mà bây giờ mà bỏ đi không chịu, cho nên cứ bán về. Đi tới một đoàn nữa đó, thì có một người khác nói là mấy anh thấy đi như vậy nó cũng cực khổ, thì bây giờ một người thì là đưa sấp lụa đây, còn người kia là đưa cái bó củi đây cho một người một lượng bạc. Đồng vàng thì nó cũng nhẹ hơn mình, nó bỏ túi đồ khỏe, nó đi về cũng khỏe. Nhưng một cái ông kia ông nói Hồi nãy mình không đội cái lùa, mình đã không đội rồi, đã quyết tâm là để đem cái bó củi về rồi. Thôi, đã tóc lỡ rồi thì thôi mình cứ vác về luôn. Thế đó ông vác về thì ông vẫn cứ nghèo. Còn cái ông kia ông đem lượng vàng về thì ông có tiền để bán, ông bán cái lượng vàng để ông có tiền để ông làm, ông sửa nhà sửa cửa rồi ông mua gạo mua cơm cho gia đình. Thì cái tu mình cũng vậy đó. Nếu khi mình giác ngộ đó được, bây giờ mình thực ra nếu mà buông ra được, mà ngay đây mình sáng suốt định đến đông lên đó là xong rồi, là chuyển hóa rất là nhanh. Bởi vì cái sự thật mình đã thấy rõ rồi, có chuyện gì mà không chuyển hóa. Cho nên đó, cái khó chính là ở chỗ không buông được. Nếu buông được thì ngay đây là không có vấn đề gì để làm nữa, vì không vô tướng vô tác vô nguyện mà làm gì đó, nên quá khỏe. Nhưng mà cái khó chính là ở chỗ không buông được. Nhưng mà đâu có buông gì đâu, ai được buông gì đâu. Buông là buông cái thái độ thôi. Chứ đâu có ai được buông cái gì đó. Buông cái thái độ ở trong tâm mình là xong. Đó. Buông đi để cho cái tâm nó rộng lặng, trong sáng, nó sáng suốt định tĩnh trong lành là xong. Chứ đâu có ai được buông cái gì đó. Nhà vẫn cứ còn đó, chứ đâu có ai bán bà nhà đi đâu mà sợ. Bây giờ chúng ta gì ha?
Xin hết, bây giờ mình hồi hướng.